Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 2 tháng 6 gồm có:
trước hết, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ ngày năm thánh các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi.
Kế đến là gương chứng nhân.
Và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi thánh lễ ngày năm thánh các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cử hành.
Vào lúc 10:30 ngày 1 tháng 6 năm 2025, trong dịp năm thánh gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô.
Il Vangelo appena proclamato ci mostra Gesù che nell'ultima cena.
Chúng ta vừa nghe tin mừng cho thấy Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cầu nguyện cho chúng ta. Ngôi lời Thiên Chúa đã trở nên người, nay đã gần đến cuối cuộc đời trần thế, vẫn luôn nghĩ về chúng ta, về những người anh em của Ngài, trở thành nguồn phúc lành, lời cầu nguyện và lời ca tụng Chúa Cha nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Và chúng ta, khi bước vào trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, sẽ tràn đầy sự ngạc nhiên và niềm tin, đồng thời cũng bị cuốn vào chính tình yêu của Ngài trong một công cuộc vĩ đại liên quan đến toàn thể nhân loại. Thật vậy, Đức Kitô cầu xin để tất cả chúng ta nên một. Đây là điều thiện hảo lớn lao nhất mà chúng ta có thể ước mong, bởi vì sự hiệp nhất phổ quát này thể hiện nơi các thụ tạo sự hiệp thông tình yêu vĩnh cửu, chính là bản chất của Thiên Chúa, như Chúa Cha là đấng ban sự sống, Chúa Con là đấng đón nhận và Chúa Thánh Thần là đấng sẻ chia sự sống ấy. Chúa không muốn chúng ta để trở nên hiệp nhất, bị hòa tan vào một khối vô danh như một đám đông mơ hồ, nhưng Người mong chúng ta nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng nên một trong chúng ta. Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu cầu nguyện là một sự hiệp thông được đặt nền trên chính tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương, tình yêu mà từ đó sự sống và ơn cứu độ được trao ban cho thế giới. Và như thế, sự hiệp nhất trước tiên là một hồng ân mà chính Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta. Thật vậy, từ trái tim nhân loại của Người, Con Thiên Chúa hướng về Chúa Cha mà thưa rằng: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một, và để thế gian nhận biết rằng Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con. Chúng ta lắng nghe những lời này trong sự ngưỡng mộ. Chúa Giêsu đang mặc khải rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chính Người. Chúa Cha không yêu chúng ta ít hơn Con một của Ngài, nghĩa là yêu thương vô biên. Thiên Chúa không yêu thương ít hơn bởi vì Ngài yêu trước hết. Chính Chúa Kitô làm chứng điều này khi thưa với Chúa Cha: Cha đã yêu Con trước khi tạo thành thế gian. Thật vậy, trong lòng thương xót của Người, Thiên Chúa luôn muốn ôm lấy mọi người trong vòng tay của mình, và chính sự sống của Người được trao ban cho chúng ta trong Đức Kitô, làm cho chúng ta nên một, hiệp nhất với nhau. Việc lắng nghe tin mừng hôm nay trong dịp năm thánh dành cho các gia đình và trẻ em, cho các ông bà và người cao tuổi, làm tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm vui. Anh chị em thân mến, chúng ta đã lãnh nhận sự sống trước khi mình kịp ước muốn nó. Như Đức Thánh Cha Francisco đã dạy, mọi người đều là con cái, nhưng không ai trong chúng ta chọn được việc sinh ra. Không chỉ vậy, ngay từ lúc chào đời, chúng ta đã cần đến người khác để sống. Tự mình, chúng ta không thể tồn tại. Chính người khác đã cứu sống chúng ta, chăm sóc cho thân xác và cả linh hồn chúng ta. Do đó, tất cả chúng ta sống nhờ vào một mối tương quan, một liên kết tự do và giải thoát của tình người và sự chăm sóc lẫn nhau. Đúng là đôi khi tình người này bị phản bội. Chẳng hạn, mỗi khi người ta nhân danh tự do để tước đoạt sự sống thay vì trao ban nó, để làm tổn thương thay vì cứu giúp. Tuy nhiên, ngay cả trước sự giữ, chia rẽ và bạo lực, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta, và lời cầu nguyện của Người như dầu xoa dịu các vết thương, trở thành lời loan báo tha thứ và hòa giải cho tất cả mọi người. Chính lời cầu nguyện ấy mặc khải ý nghĩa sâu xa nhất của những giây phút sáng ngời tình yêu thương giữa cha mẹ, ông bà và con cái. và đó là điều chúng ta muốn loan báo cho thế giới. Chúng ta ở đây để nên một như Chúa trong chúng ta nên một, trong các gia đình và tại nơi mình sống, làm việc và học tập. Khác biệt mà nên một, đông đảo mà nên một, luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và mọi giai đoạn của cuộc đời. Anh chị em thân mến, nếu chúng ta yêu thương như thế, đặt nền tảng nơi Đức Kitô, đấng là Alpha và Omega, khởi đầu và tận cùng, thì chúng ta sẽ là dấu chỉ bình an cho mọi người trong xã hội và trên thế giới. Và chúng ta đừng quên, từ gia đình mà tương lai của các dân tộc được sinh ra. Trong những thập niên gần đây, chúng ta đã nhận được một dấu chỉ vừa tràn đầy niềm vui, vừa đầy suy tư. Đó là việc giáo hội tuyên phong chân phước và hiển thánh cho các đôi vợ chồng, không phải riêng lẻ, nhưng cùng nhau, như các đôi bạn đời. Tôi nghĩ đến Louis và Julia Martin, cha mẹ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, cũng như chân phước Luigi Maria Beltrame Quattrocchi, sống đời gia đình tại Roma trong thế kỷ trước. Và cũng đừng quên gia đình người Ba Lan Ulma, cha mẹ và các con được hợp nhất trong tình yêu và tử đạo. Tôi đã nói rằng đây là một dấu chỉ đáng suy nghĩ. Thật vậy, khi nêu gương các đôi vợ chồng thánh thiện, giáo hội đang nói với chúng ta rằng thế giới hôm nay cần đến giao ước hôn nhân để có thể nhận biết và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và để vượt thắng bằng sức mạnh, tình yêu hiệp nhất và hòa giải mọi thế lực gây chia rẽ các mối tương quan và xã hội. Vì thế, với trái tim đầy lòng biết ơn và hy vọng, tôi xin nói với anh chị em, những người sống đời hôn nhân. Hôn nhân không phải là một lý tưởng, nhưng là quy luật của tình yêu chân thật giữa người nam và người nữ, một tình yêu trọn vẹn, trung tín và sinh hoa trái. Khi làm cho hai người trở nên một thân thể, tình yêu này cũng làm cho họ có khả năng, theo hình ảnh Thiên Chúa, trao ban sự sống. Vì vậy, tôi khích lệ anh chị em hãy là gương mẫu sống động cho con cái mình bằng cách sống đúng những gì anh chị em mong muốn nơi chúng, dạy dỗ chúng sống tự do thông qua sự vâng phục, luôn tìm kiếm điều tốt nơi chúng và cách để phát triển điều đó. Còn các con, hãy biết ơn cha mẹ mình, biết nói cảm ơn vì món quà sự sống và vì tất cả những gì đi kèm theo đó mỗi ngày. Đó là cách đầu tiên để giữ điều răn, hãy thảo kính cha mẹ. Cuối cùng, với các ông bà và người cao tuổi thân yêu, tôi khuyên anh chị em hãy canh thức trên những người thân yêu, với sự khôn ngoan và cảm thông, với khiêm tốn và kiên nhẫn, những điều mà tuổi đời đã dạy cho anh chị em. Trong gia đình, đức tin được truyền lại cùng với sự sống, từ thế hệ này sang thế hệ khác, được chia sẻ như lương thực trên bàn ăn và như tình cảm trong tim. Gia đình như thế trở thành nơi đặc biệt để gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng luôn yêu thương và muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Và tôi muốn nói thêm một điều cuối cùng, lời cầu nguyện của con Thiên Chúa, đấng luôn nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta trên hành trình cuộc sống, cũng nhắc chúng ta rằng, một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ nên một. Nên một trong đấng cứu độ duy nhất được ôm ấp trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Không chỉ chúng ta, mà còn cả cha mẹ, ông bà, anh chị em và con cái của chúng ta, những người đã đi trước chúng ta trong ánh sáng của lễ vượt qua vĩnh cửu, mà hôm nay chúng ta cảm nhận như đang hiện diện nơi đây cùng với chúng ta trong giây phút hân hoan này.
Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến mọi người, những người đang tham dự năm thánh của các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi, đã đến từ khắp nơi trên thế giới với đại diện của 131 quốc gia. Ngài rất vui mừng được chào đón đông đảo các em nhỏ, những người làm bừng lên niềm hy vọng của chúng ta. Ngài chào tất cả các gia đình, những giáo hội tại gia, nơi tin mừng được đón nhận và được truyền đạt. Gia đình, như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, bắt nguồn từ tình yêu mà đấng tạo hóa ôm lấy thế giới được dựng nên. Tông thư Gratissiman Sane số 2. Ngài cầu xin cho đức tin, đức cậy và đức mến luôn lớn lên trong các gia đình của chúng ta. Ngài cũng gửi lời chào đặc biệt đến các ông bà và người cao tuổi, những người là mẫu gương chân thực của đức tin và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ. Ngài cảm ơn mọi người vì đã đến. Ngài mở rộng lời chào đến tất cả các khách hành hương đang hiện diện, đặc biệt là các tín hữu đến từ giáo phận Moldova, vùng Piemonte. Ngài nói, hôm nay, tại Ý và nhiều quốc gia khác mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Đây là một lễ trọng rất đẹp, hướng tầm nhìn của chúng ta đến đích điểm của hành trình dương thế. Trong viễn cảnh này, Ngài nhớ đến một biến cố. Hôm qua tại Braniewo, Ba Lan, đã diễn ra lễ phong chân phước cho chị Christophora Klomfas và 14 nữ tu dòng thánh Katarina Trinh Nữ và Tử Đạo. Các chị đã bị sát hại năm 1945 bởi binh lính Hồng quân Liên Xô, trên phần lãnh thổ nay thuộc Ba Lan. Dù trong bối cảnh đầy hận thù và khủng bố chống lại đức tin Công giáo, các chị vẫn tiếp tục phục vụ người bệnh và các trẻ em mồ côi. Ngài kêu gọi mọi người hãy phó thác nơi lời chuyển cầu của các tân chân phước Tử Đạo, tất cả những nữ tu trên toàn thế giới đang quảng đại dấn thân phục vụ cho nước Thiên Chúa. Cuối cùng, Ngài nói, nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria chúc lành cho các gia đình và nâng đỡ họ trong mọi khó khăn. Ngài đặc biệt nghĩ đến những gia đình đang đau khổ vì chiến tranh tại Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới. Nguyện Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường hòa bình.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương Chứng Nhân.
Chứng tá đức tin của người trẻ Gianluca Firetti bị ung thư xương.
Gianluca Firetti sinh ngày 8 tháng 9 năm 1994 tại thị trấn nhỏ Sopiro, tỉnh Cremona của Ý. Anh đã qua đời vào đầu năm 2015 do bị ung thư. Gianluca đã để lại mẫu gương sống đức tin anh hùng trong lúc chiến đấu với căn bệnh khi luôn tin tưởng vào Chúa. Giống như mọi bạn trẻ khác, ngoài giờ học, Gianluca chơi bóng đá và thích đạp xe. Vào năm 18 tuổi, trong lúc đang chơi bóng, Gianluca đột nhiên thấy đầu gối đau nhói. Sau khi trải qua các đợt xét nghiệm, anh được chẩn đoán bị ung thư xương. Một cú sốc lớn đối với chàng trai trẻ, nhưng Gianluca không để sự tuyệt vọng chế ngự mình. Không khép kín, trái lại, luôn mở lòng ra với mọi người. Anh đón nhận căn bệnh như một biểu hiện của ý Chúa. Qua một người bạn, Gianluca biết cha Marco D'Agostinto và từ đó hai người trở thành bạn của nhau. Anh mở lòng với cha, thổ lộ những nghi ngờ và câu hỏi liên quan đến cái chết. Trong những lần trò chuyện, cha Marco đã rất ngạc nhiên khi thấy một người trẻ đang bị bệnh nặng như vậy lại không than phiền nhưng đón nhận đau khổ, vác thập giá để nên giống Chúa Giê-xu. Ngay những ngày đầu tiên phát hiện bị ung thư, Gianluca đã biết mình sẽ ra đi sớm, nhưng khao khát được sống không làm cho thanh niên 20 tuổi dừng lại. Có lần anh hỏi cha Linh Hướng, thưa cha, con sắp chết, điều gì đang đợi con? Phần thưởng của con là gì? Chúa Giê-xu có chờ đợi con không? Anh cũng chia sẻ với cha Marco rằng, mỗi khi cầu nguyện, anh thường thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin cho con thập giá, con có thể vác được, nhưng con cần Chúa, con xin nương tựa nơi Chúa. Mặc dù mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng Gianluca vẫn thường an ủi người khác, làm cho mọi người cười và không bao giờ từ bỏ niềm vui và hy vọng mà anh muốn trao cho mọi người ở xung quanh. Người anh của Gianluca kể lại rằng, Gianluca rất vui khi bạn bè nhớ và luôn chuẩn bị cho mỗi lần gặp gỡ. Cùng với bạn bè Gianluca tái khám phá vẻ đẹp của những điều nhỏ bé, như cùng trò chuyện, xem TV, thậm chí cả khi Gianluca không còn có thể đi được nữa. Gianluca tin rằng chính những điều nhỏ bé trong cuộc sống mới là điều thực sự quan trọng. Bạn bè đều quý mến Gianluca và thường xuyên đến thăm anh, cùng cầu nguyện và nâng đỡ anh trong cuộc chiến không cân sức với căn bệnh ung thư. Một năm trước khi qua đời, Gianluca đã viết thư gửi Đức Giáo Hoàng Francisco xin Ngài cầu nguyện cho mình. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2014, anh nhận được một cuộc gọi điện thoại từ thư ký của Đức Giáo Hoàng. Vị linh mục đảm bảo rằng Đức Giáo Hoàng đã đọc thư của anh và muốn biết tình hình sức khỏe của anh ra sao. Gianluca cười và nói, dù sao thì con đang trong cuộc chiến. Tình trạng của Gianluca càng ngày càng xấu đi. Ngày 24 tháng 1 năm 2015, anh yêu cầu được nhập viện tại khoa chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện Cremona. Anh biết cái chết đang đến gần. Anh nghiến răng chịu đựng và chiến đấu vì biết mình không đơn độc. Xung quanh anh là những người thân yêu luôn ở bên và ủng hộ. Cha Marco cũng đã đồng hành cùng anh tới khu chăm sóc giảm nhẹ. Ngài đã cùng với anh viết một cuốn sách có tựa đề Tan vỡ một nửa. Trong đó kể lại cuộc chiến của anh với căn bệnh ung thư và cách anh khám phá ra Thiên Chúa mỗi ngày, mặc dù sức khỏe ngày càng suy yếu đi. Cha làm chứng rằng Gianluca đối diện với cái chết như thể người sắp chết là ai đó chứ không phải cậu ấy. Chúng ta đã là bạn của nhau rồi. Anh giải thích và không thể tưởng tượng được nổi một ngày mà không được rước lễ. Chính Bí Tích Thánh Thể đã trao cho anh sự sống đích thực. Với giọng nói yếu ớt, anh thường lặp lại với những người bạn. Đừng lãng phí cuộc đời, hãy sống tốt, học hành chăm chỉ, bởi vì tôi thà tạo ra sự khác biệt và học 500 trang sách còn hơn là chịu đựng như thế này. Gianluca qua đời vào ngày 30 tháng 1 năm 2015 tại Cremona. Câu chuyện của anh, nếu xét về mặt con người, là một câu chuyện đầy đau đớn. Nhưng dưới ánh sáng đức tin lại là một mẫu gương về niềm tin, sự tín thác và hy vọng. Cha Jesus Silva, người am hiểu về cuộc đời của Gianluca Firetti nói, chỉ mới 20 tuổi, anh đã chứng minh rằng sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân là điều hoàn toàn có thể. Một người bạn chia sẻ, Gianluca là một thanh niên thật sự đặc biệt, một con người của đức tin. Càng bị bệnh tật vắt kiệt, tâm hồn anh ấy lại càng tỏa sáng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Leo 14 nói: "Hãy sống đức tin không chỉ vào Chúa Nhật nhưng là mỗi ngày."
Vatican, chiều ngày 26 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến đền thờ Thánh Phêrô, chào các đại sứ các nước châu Phi cạnh tòa thánh và tại Ý, tham dự cuộc hành hương năm thánh vì hòa bình ở châu Phi. Ngài mời gọi họ sống đức tin mỗi ngày như dấu chỉ hy vọng cho thế giới.
Cuộc hành hương năm thánh có chủ đề là hy vọng và hòa bình ở châu Phi đã được tổ chức nhân ngày quốc tế châu Phi lần thứ 62. Sự kiện này có sự tham dự của khoảng 500 người. Đức Thánh Cha đã đến gặp gỡ đoàn hành hương vào cuối thánh lễ do Đức Hồng Y Peter Turson cử hành tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài phát biểu tự phát bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói rằng năm thánh này mời gọi tất cả những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, tìm kiếm hy vọng nhưng cũng trở thành dấu chỉ hy vọng cho nhân loại. Ngài nói thêm, thật quan trọng biết bao khi mỗi người đã chịu phép rửa tội đều cảm thấy mình được Thiên Chúa kêu gọi trở thành dấu chỉ hy vọng trong thế giới ngày nay. Và theo nghĩa này, lục địa châu Phi mang đến cho toàn thế giới một chứng tá vĩ đại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính đức tin mang lại cho chúng ta sức mạnh và giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình và hiểu được tầm quan trọng của việc sống đức tin không chỉ vào các ngày Chúa Nhật, không chỉ trong các cuộc hành hương mà là mỗi ngày. Theo Ngài, đức tin giúp chúng ta được tràn đầy hy vọng mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể ban cho chúng ta để có thể tiếp tục bước đi cùng nhau, hiệp nhất như anh chị em để ngợi khen Thiên Chúa của chúng ta và nhận ra rằng mọi thứ chúng ta có và mọi thứ chúng ta là đều là món quà từ Thiên Chúa và dùng những món quà này để phục vụ người khác. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các đại sứ, những người cộng tác và toàn thể gia đình họ, cảm ơn họ đã sống đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, Ngài mời gọi mọi người hiệp với Ngài trong lời cầu nguyện cho nhóm hành hương. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa và xin cho danh Chúa được ngợi khen.
Đức Thánh Cha tiếp câu lạc bộ bóng đá Napoli.
Vatican. Sáng ngày 27 tháng 5, tiếp các thành viên của đội bóng đá Napoli vừa mới vô địch giải bóng đá Serie A của Ý, Đức Thánh Cha nhắc nhớ đến chiều kích tập thể của chiến thắng, đồng thời cũng lưu ý đến khía cạnh giáo dục của thể thao, đặc biệt ảnh hưởng của nó đối với giới trẻ.
Giải bóng đá Serie A của Ý vừa kết thúc vào Chủ nhật ngày 25 tháng 5, và đội bóng đá Napoli của miền Nam nước Ý đã giành được chức vô địch với số điểm nhiều hơn đội Á quân Inter 1 điểm. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chúc mừng chiến thắng của đội vô địch giải bóng đá Serie A. và sau đó Ngài chia sẻ với họ hai điều. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận xét rằng giành chức vô địch là mục tiêu đạt được sau một hành trình dài, nơi điều quan trọng nhất không phải là chiến công nhất thời hay màn trình diễn phi thường của một nhà vô địch. Ngài nhấn mạnh, đội giành chức vô địch, và khi tôi nói đội thì ý tôi là các cầu thủ, huấn luyện viên cùng toàn bộ đội và câu lạc bộ thể thao. Đức Thánh Cha nhận định rằng, khía cạnh thành công này, công lao của toàn đội, tập thể là rất quan trọng. Ngài nói rằng, khía cạnh tập thể cũng quan trọng nếu nhìn từ quan điểm xã hội, bởi vì bóng đá rất phổ biến ở Ý và trên toàn thế giới. Giá trị của một sự kiện như thế này đều vượt ra ngoài thực tế thể thao kỹ thuật đơn thuần, chính là mẫu gương của một đội, theo nghĩa rộng, cùng nhau làm việc, trong đó tài năng của các cá nhân được phát huy để phục vụ cho toàn thể. Và Đức Thánh Cha cũng muốn chia sẻ thêm về khía cạnh giáo dục của sự kiện này. Ngài nhận định, thật không may khi thể thao trở thành một ngành kinh doanh, nó có nguy cơ mất đi các giá trị giáo dục vốn có, thậm chí có thể trở nên phi giáo dục, và nhắc nhở, đây là điều chúng ta cần phải cảnh giác, đặc biệt là khi giao tiếp với thanh thiếu niên. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các bậc phụ huynh và người quản lý thể thao cần phải chú ý nhiều hơn đến chất lượng đạo đức của trải nghiệm thể thao ở cấp độ cạnh tranh, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của những người trẻ tuổi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn đội bóng đá đã đến gặp Ngài và một lần nữa xin chúc mừng họ. Ngài cũng xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và gia đình của họ.
Theo Đức Hồng Y Parolin, điều quan trọng là cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể bắt đầu chứ không phải nơi diễn ra.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn của Tổng biên tập Vatican News, Andrea Tonielli, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nói, luật nhân đạo phải luôn được tôn trọng, tình hình tại dải Gaza là không thể chấp nhận được, Hamas phải thả tất cả con tin, nói không với chủ nghĩa bài Do Thái. Về giả thuyết có một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh tại Vatican, Ngài nói, chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng điều quan trọng không phải là nơi cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức, mà là cuộc đàm phán có thể bắt đầu.
Trước hết về chiến sự tại dải Gaza, với việc nhiều trẻ em đang chết đói, người dân kiệt sức và bom thì rơi xuống trường học và bệnh viện, nhưng dường như không có sự quan tâm nào ngăn chặn các vụ đánh bom. Đức Hồng Y nói, những gì đang diễn ra tại dải Gaza là không thể chấp nhận được. Luật nhân đạo quốc tế phải luôn được tôn trọng và áp dụng cho tất cả mọi người. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt các cuộc ném bom và viện trợ cần thiết cho người dân. Tôi tin rằng cộng đồng quốc tế phải làm mọi điều có thể để chấm dứt thảm kịch này. Đồng thời, chúng tôi mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi Hamas ngay lập tức thả tất cả các con tin còn đang bị giam giữ và trao trả thi thể của những người đã bị sát hại sau vụ tấn công tàn bạo ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào Israel. Đối với vụ tấn công gần đây ở Washington làm cho hai nhân viên đại sứ quán Israel thiệt mạng, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người cảnh giác với căn bệnh ung thư bài Do Thái và phải cương quyết diệt trừ thái độ này. Với câu hỏi liên quan đến việc Nga nói không với khả năng cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Vatican, quốc vụ khanh tòa thánh trả lời, Đức Thánh Cha Leo đã bày tỏ sự sẵn sàng của tòa thánh trong việc tiếp đón bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra với lời đề nghị cung cấp một địa điểm trung lập và được bảo vệ. Do đó, đây không phải là một sự trung gian, vì một sự trung gian chỉ có thể diễn ra khi các bên yêu cầu. Trong trường hợp này, chỉ đơn thuần là một lời đề nghị công khai về việc sẵn lòng tiếp nhận một cuộc gặp gỡ có thể xảy ra. Theo Ngài, hiện nay cũng đang có những đề xuất về các địa điểm khác, chẳng hạn như Geneva. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng không phải là cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ở đâu. Điều thực sự quan trọng là cuộc đàm phán đó có thể bắt đầu, bởi vì chấm dứt chiến tranh là một điều rất cấp bách.
Trong cuộc phỏng vấn, đề cập đến thông điệp Rerum Novarum được công bố vào cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng công nghiệp hóa và cuộc cách mạng kỹ thuật số ngày nay với những thách đố mà trí tuệ nhân tạo đặt ra. Tổng biên tập Vatican News đã đặt câu hỏi, làm thế nào để ứng phó với những thách đố này? Đức Hồng Y trả lời, chúng ta đang chờ đợi những suy tư mà người kế vị Thánh Phêrô sẽ muốn thực hiện về điều này. Tôi tin rằng con đường đúng không phải là sự chấp nhận vô điều kiện, cũng không phải là thái độ lên án cực đoan. Những khả năng ngày càng tinh vi và hiệu suất cao mà công nghệ mang lại cho chúng ta vẫn phải là công cụ, và phải được sử dụng trong mục đích tốt, không bao giờ được quên rằng chúng ta không thể ủy thác cho máy móc quyền đưa ra những quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi mọi người cần phải cảnh giác để tránh kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo bị sử dụng như một công cụ tuyên truyền nhằm thao túng dư luận bằng những thông tin sai lệch. Ngài kết luận, khi nhắc đến các nhà báo bị bỏ tù, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói đến lòng can đảm của những người bảo vệ phẩm giá, công lý và quyền của các dân tộc được tiếp cận thông tin. Bởi chỉ khi được thông tin đầy đủ, các dân tộc mới có thể đưa ra những lựa chọn tự do.
Hội nghị Phật giáo và Kitô giáo lần thứ 8,
Phnom Penh, Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh tổ chức Hội nghị Phật giáo, Kitô giáo lần thứ 8 tại thủ đô Campuchia trong 3 ngày, từ ngày 27 đến 29 tháng 5. Cuộc gặp gỡ tập trung vào tôn giáo như một con đường dẫn tới hòa bình, hòa giải và kiên định.
Hội nghị với chủ đề các Phật tử và các Kitô hữu cùng làm việc vì hòa bình thông qua hòa giải và kiên định có sự cộng tác của các trường đại học, tu viện Phật giáo của Campuchia và Hội đồng Giám mục Campuchia. Trong một thông báo, Bộ của Tòa Thánh cho biết có khoảng 150 tham dự viên đến từ châu Á và các nơi khác, gồm các đại diện của 16 quốc gia và Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cùng tụ họp để suy tư, đối thoại và hợp tác thúc đẩy hòa bình trong thời đại chúng ta. Trong một thế giới bị tàn phá bởi xung đột và bạo lực, cuộc gặp gỡ này là một lời nhắc nhở kịp thời về khả năng của tôn giáo không chỉ trong việc ngăn ngừa bạo lực, nhưng còn trong việc thúc đẩy hòa giải và khả năng phục hồi. Cuộc gặp gỡ quốc tế này sẽ khám phá cách các bản văn thánh thiêng, giáo lý và trải nghiệm sống có thể mang lại sự chữa lành và hy vọng. Hội thảo tiếp tục một truyền thống thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường sự cộng tác giữa các Phật tử và Kitô hữu trong việc phục vụ hòa bình. Phát biểu tại buổi khai mạc, Đức Hồng Y George Jacob Kuvakat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn nói rằng, trong một thế giới bị tổn thương bởi bạo lực, xung đột, bất công, nghèo đói và suy thoái môi trường, cuộc họp của các nhà lãnh đạo tinh thần và các tham dự viên là một dấu hiệu mạnh mẽ của hy vọng. Ngài nói, cuộc thảo luận của chúng ta mang lại những cơ hội quý giá để lắng nghe và lan tỏa những câu chuyện tích cực về xây dựng hòa bình. Các truyền thống tâm linh của chúng ta không chỉ mang lại tầm nhìn mà còn là sứ vụ, mời gọi chúng ta từ chối sự thờ ơ và đảm nhận nhiệm vụ khó khăn của việc kiến tạo hòa bình, thách đố chúng ta lựa chọn sự hòa giải thay vì trả đũa và kiên định thay vì buông xuôi. Theo Đức Hồng Y, hòa giải và kiên định như một phương thuốc giải độc cho nền văn hóa chia rẽ và hủy diệt. Những kho báu tâm linh này mời gọi các Phật tử và Kitô hữu trở thành những nghệ nhân chữa lành, sửa chữa các quan hệ và gieo rắc sự hòa hợp vượt qua các ranh giới tôn giáo, văn hóa và xã hội. Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn kết thúc bài tham luận bằng cách nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Leo 14 trong buổi gặp gỡ các đại diện tôn giáo ngày 19 tháng 5. Vào dịp đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự đóng góp của các tôn giáo cho hòa bình bằng cách nói không với chiến tranh, với chạy đua vũ khí, với nền kinh tế làm con người và trái đất nghèo đi. Nói có với hòa bình, với giải trừ vũ khí, với sự phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Hồng Y chúc hội thảo đem lại kết quả trong sự cộng tác mới, củng cố mối quan hệ và hành động cụ thể vì một thế giới hòa bình và hòa giải hơn.
1.868 nhà thờ tại Cộng hòa Séc đã mở cửa từ chiều đến nửa đêm ngày 23 tháng 5 trong đêm các nhà thờ.
Praha. Trong sự kiện đêm các nhà thờ lần thứ 17 diễn ra tại Cộng hòa Séc ngày 23 tháng 5 với chủ đề hy vọng giống như trong năm thánh hiện tại, 1.868 nhà thờ trên khắp cả nước, trong đó có một số nhà thờ Tin lành đã mở cửa và miễn phí tham quan từ chiều đến tận đêm khuya.
Hàng chục ngàn người đã tham dự sự kiện đêm các nhà thờ lần thứ 17. Khi viếng các nhà thờ, họ có thể gặp gỡ các nam nữ tu sĩ, giáo dân và các tình nguyện viên giáo dân đã hỗ trợ chương trình. Chương trình cũng bao gồm một số sáng kiến văn hóa như các buổi hòa nhạc, triển lãm và gian hàng ẩm thực và rượu vang. Tổng giám mục Praha, Đức cha Jan Brauner, đã viết trong thư gửi đến các du khách. Mục tiêu của chúng ta là hạnh phúc. Chúng ta cần hạnh phúc để từ tình yêu tràn ngập trong lòng chúng ta, để chúng ta có thể nói, tôi được yêu, vì vậy tôi là. Và tôi sẽ luôn ở trong tình yêu, một tình yêu không lừa dối và không điều gì và không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu đó. Bộ trưởng Văn hóa Cộng hòa Séc, Martin Pasa, cũng hoan nghênh sáng kiến này và cho biết nó mang lại trải nghiệm độc đáo và riêng tư. Ở vùng đất Bohemia và Moravian, đêm các nhà thờ có ý nghĩa rất đặc biệt. Trong khi một mặt, các cuộc xung đột liên tôn đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến ký ức chung của những dân tộc này. Đầu tiên là với chiến tranh Hussite, và sau đó là giai đoạn Bohemian của chiến tranh 30 năm. Thì mặt khác, sự đóng góp tích cực trong nhiều thế kỷ của đời sống cộng đồng Kitô giáo địa phương đã bị cản trở mạnh mẽ bởi cuộc đàn áp tôn giáo dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc xã và trong thời kỳ Cộng sản. Hơn nữa, theo một cuộc khảo sát năm 2017, Cộng hòa Séc là quốc gia có nhiều người theo thuyết bất khả tri nhất trong số những quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Theo điều tra dân số năm 2021, 7% dân số tự nhận mình là người Công giáo. Do đó, những sáng kiến như thế này thúc đẩy sự hiểu biết về di sản nghệ thuật của đất nước và các cộng đồng Kitô giáo đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước, trong một bầu không khí thanh bình và mang tính xây dựng. Sáng kiến Đêm các nhà thờ bắt nguồn từ Frankfurt, Đức vào năm 1995, sau đó lan sang các địa điểm khác ở Đức, đến Áo từ năm 2005 và gần đây hơn là đến một số trung tâm ở vùng Nam Tyrol, Cộng hòa Séc, Slovakia và Estonia.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.